Nó giống như thứ là cái root, giống như cái gốc trong người mình á, là mình cái thân mình lúc nào cũng tinh tấn cả. Tại vì tinh tấn phải là cái óc bạc tinh tấn hay là bạc muộn tinh tấn. Tinh tấn là cái chuyện của thể xác, chuyện của thể xác. Cho nên là bạn biết nhiều khi đó thầy nói các bạn nghe, chứ thật sự đây bạn cười thầy, cho thầy hồi xưa có mấy đứa sách giấy nhỏ nhỏ thầy dạy đó, mà thầy nói nó con đi qua lấy cái bảng đem về cái từ thầy để đây thầy dạy, mà nó lười biến đến cái chỗ nó đi từ đây mà đi ra đó đi không được. Nó ngồi là nó nói với thầy ơi, thầy kể con nghe chuyện, con làm chuyện thầy, nó lười biến à, nó ăn xong rồi nó lười nằm nó ngồi đó không đi đâu được cả. Những khi lười ấy, là mình không muốn tinh tấn nữa. Rồi lúc mà niệm Phật ngồi ấy, kêu niệm Phật đó, thì mỗi ngày cấm khóa của thầy ấy, là bắt mà chú sa di niệm 108 biển chú đại bi, thì thầy biết là mỗi đứa nó niệm một biển nó bắt bao nhiêu phút, mình biết mình đoán rồi. Cái chú này ngồi ấy, cầm mình thấy cầm mà nó chưa đầy 3 phút rồi xong chuỗi rồi. Thầy nói ơi sao niệm sao mau vậy vậy, nó có niệm xong rồi. Tại vì bây con niệm để làm gì vậy, xong rồi để làm chi vậy? Dạ con bây giờ con đi vô con có muốn quay comic book, tức là sách tức vẽ hình vẽ đó, học họa. Nhưng bạn ngồi và nghĩ đó là cái lười biếng nó sẽ đưa tới cái chỗ là mình không thể làm được cái chuyện tốt mà mình muốn chuyện tốt. Mình muốn làm cái chuyện gì mà mình gọi là phóng dật, tức là cái chuyện gì mà mình gọi là đi ra ngoài, đi hướng ngoài thôi. Cho nên tinh tấn của cái thân thể là nó làm cho energy mình nó hướng vào cái sự giải thoát, hướng vào cái chuyện tốt và không hướng ngoại. Cho nên tinh tấn là cái chuyện quan trọng bậc nhất. Nếu mình không có tinh tấn là mình không đến đâu được các bạn. Cái thầy có cái bà đệ tử này, bà cũng kỳ cục lắm, là bà là người Tàu, là bà cứ nói với thầy, thế thầy cho con biết là con tiền kiếp là cái gì. Thầy nói bây giờ làm sao mà tôi chứng minh bà tiền kiếp là con chó được. À, tôi nói bà tiền kiếp là con chó bà cũng không cách gì chứng minh được cả, mà tôi nói bà tiền kiếp bà là con mèo bà cũng không chứng minh được. Thành ra tôi cũng không biết làm sao mà tôi nói được, vì tôi không biết. Rồi sau mỗi lần mà thầy qua Đài Loan là bà hỏi thầy câu đầu hoa, thầy cuối cùng thầy hỏi bà tại sao bà muốn biết. Bà nói thưa thầy, nếu mà con biết được thì con sẽ phát tâm tu. Rồi tức là bà rõ ràng là bà làm biếng, làm biếng, cái là mình không bao giờ mình nghĩ tới cái chuyện là mình phải tinh tấn được cả. Vì cái thân thể nó muốn nhàn, thân thể này muốn im, nó dễ chịu, nó không khó. Mà nói bà nghe, bà biến bà cách đây 3 tuần thở bên Đài Loan đó, mà cái trời nó nóng cực độ, thầy chưa bao giờ mà thầy thấy nóng như vậy đó, mà nó ấm ướt không thể tưởng tượng được, mà thầy thở như là con cá nằm trên thớt vậy đó, thở không ra nữa. Đến giờ mà ngồi thiền đó bà biết không, thầy bò ra vì thầy thấy nó phiền quá. Thầy bò ra rồi thầy ngồi đó chừng 3 phút, thầy bung chân thầy nằm xuống rồi là thôi để chốc nữa thiền sau. Cũng lười và tinh tấn nổi vì mệt quá, cái thân xác nó mệt quá, energy nó không còn nữa. Cho nên người Mỹ đó, người ta dịch chữ tinh tấn bằng 2 chữ, một là vigor, hai gọi là energy. Energy là tinh tấn. Thật sự mình mà không tinh tấn được thì mình không thể tu được. Cho nên mình phải làm sao mình có cái thói quen là tinh tấn đến cái chỗ là vô trong người mình rồi đó. Mình sáng ra là mình cứ đúng giờ mình ngồi thiền, mình cứ làm cái chuyện đó ngày nào cũng như ngày nào, không bỏ ngày nào cả. Cái đó là cái chuyện quan trọng. Mà cái phương pháp tu là gì? Có cấm khóa và mỗi ngày bạc làm. Đó là cấm khóa mà thầy nói đó nghe. Thầy không nói cái chữ what thôi, mà thầy nói cái chữ how to do it nghe bạn. Mà thầy nói rồi đó, bạn đừng quên là nên có cấm khóa. Và mình quyết định là ngày nào mình làm, ngày nào làm, ngày nào làm cả. Thì chừng một thời gian rồi cái thân thể bạn bắt đầu thay đổi theo cái công khóa. Rồi gọi cái thân xác, bây giờ là cái tâm lý. Cái tâm lý gọi là cái định cắn đó, là bởi vì cái tâm mình đó, thường thường không định. Mình thường thường là cái tâm lý, tức là cái emotion của mình đó, là mình engage người ta, mình không thể đứng yên một chỗ để mà nhìn mà respond được. Mình cứ bị lôi theo cái này, lôi theo cái kia. Và mình không ngừng thay đổi, và mình cứ lên xuống roller coaster, lên xuống hoài không ngừng được. Bây giờ tu cái định cắn đó, là không phải là thiền định mà thôi, mà tu làm sao đó bất kỳ cái chuyện gì tới đó, hình ảnh gì nào hiện ra trong tâm của mình, hình ảnh cái người mình ghét, người mình thương hiện ra đó, mà mình giống như mình nhìn vậy đó, hình ảnh hiện ra là biến mất, hiện ra là biến mất, hiện lên, mình không đi theo hình ảnh đó. Mình cái tâm mình là sáng suốt một chỗ, cái đó gọi là định căn. cái tấm mà gọi là cái emotion á, là cái mà làm cho mình hướng ngoại truy cầu nhiều nhất. Hướng ngoại là gì? Cái tấm energy mình không làm yên chỗ, nó chạy ra ngoài. Thì bây giờ cái cách tu của nó đó, cách tu mà của cái định căn đó là bạn tập ngồi xuống. Tập ngồi xuống, bạn không phải là ngồi thiền hít thở gì cả đâu. Bạn ngồi xuống thì bạn tập là khi mà một hình ảnh nào trong đầu nổi lên á, thì bạn nhìn nó và nhìn để thấy nó sinh ra rồi nó ngừng lại chỗ nó diệt mất đi. Nếu bạn ngày nào cũng tập như vậy một hồi đó, một ngày bạn tập 3 phút thôi, không cần nhiều. Nhưng mà bạn tập đi tập lại như vậy hoài, thì tự nhiên bạn phát sinh ra được một cái nhãn quan. Cái nhãn quan gọi là định nhãn. Định nhãn tức là bạn thấy bất kỳ một cái chuyện vui buồn giận dữ nào đó, bạn không còn đồng tâm nữa. Bạn thấy nó tới, nó đi, rất nhẹ nhàng vô cùng. Đó gọi là cái định nhãn mình phải tu. Rồi, thầy nói cái kinh what? Thầy nói luôn cho bạn cái how to do it luôn. Bây giờ sự hiểu biết. Cái hiểu biết gọi là niềm căng. Mình tu cái niềm căng trong sự hiểu biết là thế nào? Niềm, tức là mình nhớ nghĩ. Mình nhớ nghĩ. Kinh dạy tới niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thiên, niệm Thiện. Tức là phải nhớ tới Phật, tới Pháp, tới Tăng. Phải nhớ tới trời, phải nhớ tới những cái điều thiện, vân vân. Nhớ tới đủ thứ. Nhưng mà bây giờ đó, mình tu cái niềm căng đó, mà cho nó chắc là cái gốc rễ trong lòng của mình đó, thì mình tu làm sao? Thì mình phải để cái đầu của mình đó, khi mà bất kỳ một cái chuyện gì người ta nói ra đó, thì mình bắt đầu mình nhìn qua nhân quả sao? Cái chuyện gì mà người ta tới mình đó, bất kỳ cái chuyện gì mà tới, mình nhìn qua nhân quả sao? Nhiều khi mình nhìn lại, mình review lại cái quãng đời của mình hay là quãng đời người ta, mình nghe cái chuyện người ta nói đó, nhiều khi bắt đầu mình lọc ra cái nhân quả. Càng ngày mình mà càng thấy cái nhân quả. Bạn tập một hồi rồi đó, thì tự nhiên bạn quen người ta nói gì đó. Bạn ngồi tự nhiên bạn absorb ngay, bạn thấy ngay cái nhân quả chuyện gì. Thế nên đây là một cái phương pháp mà mình gọi là huấn luyện cái óc của bạn, chứ không phải huấn luyện cái lòng của bạn, huấn luyện cái óc của bạn đó. Là bạn bất kỳ một chuyện gì mà thấy ra thì bạn bắt đầu lập tức nhìn thấy nhân quả của chuyện đó. Thì sau khi mà bạn mà tập làm một hồi rồi thì tự nhiên bạn sẽ bắt đầu có được một cái trực giác rất là cao. Nói ra là bạn thấy ngay lập tức. Nói ra thấy ngay lập tức. Còn một cái phương pháp khác đó, nó cũng làm cho bạn có được một cái trực giác như vậy. Đó là bạn tụng kinh. Thì khi bạn tụng đó, thì không phải là bạn tụng EA. Mà bạn đang cái bộ kinh là bạn đọc, lui đọc tới, đọc cho tới cái lúc nào đó mà bạn gần như là mỗi cái chữ nằm ở trang nào, mỗi cái hàng nằm ở cái vùng nào là bạn nhớ hết. Và bạn hiểu thiệt là sâu. Bạn làm cho cái bộ kinh đó là giống như thử là cái trang giấy trong lòng của mình vậy đó. Thì khi bạn tới cái giai đoạn đó rồi á, thì bạn cũng sẽ có cái trực giác rất là lạ. Khi người ta nói câu gì, người ta kể chuyện đời của người ta, là tự nhiên bạn giống như là bạn có một cái kiến đó, bạc dòi xuống cái đời người ta, bạc thấy việc à, cái người này sai làm sao, đúng làm sao, đi như thế nào, tu như thế nào, bạc thấy liền lập tức. Cái trực giác đó là cực kỳ quan trọng. Mà nếu bạc chỉ tùng kính, bạc lên chùa bạc tùng một lần, một tuần bạc tùng một lần, bạc không có được. Nhưng bạc đem một cái bộ kinh đều là phổ môn thôi đó, mà bạc đọc về cái chỗ mà mình gọi là nó nhuyễn tới mức độ đó đó, mà cái tâm bạc nó không còn rơi cái bộ kinh đó, lúc nào cũng nghĩ tới được cả, thì bạn sẽ chắc chắn có cái trực giác đó. Đó gọi là niềm căng. Thì bạn giữ được cái bộ kinh trong đầu của bạn. Lấy cái bộ kinh đó là cái ấn chứng để mà nhìn tất cả mọi sự. Và niềm căng. Hồi xưa bạn biết là có một cái người, không xưa lắm, trong cái thời đại của thầy đó, có một vị mà thầy biết. Thì cô ta đó đem cái bộ kinh Địa Tạng học thuộc lòng. Cái bộ kinh Địa Tạng nó không dài lắm đấy bạn, là như có 3 cuốn đó, thường trung hạ 3 cuốn. Học thì là bà học chừng 1 tuần 2 tuần là bạn xong. Thì thầy nghĩ cái bộ kinh đó nó cũng là câu chuyện kể ra thì cũng có gì, nhưng mà cô ta học thuộc lòng từ đầu đến đuôi, từ xuôi từ ngược, có đọc ngược không được, đọc xuôi không được, đọc đi đâu không được cả. Bây giờ đó là vô cùng đó, là cô phát triển một cái niềm căng, vì cô giữ cái bộ kinh trong đầu cô nó thấu suốt vô cùng. Tất cả những cái chuyện gì mà xảy ra đó thì cô báo cáo với sư phụ. Cô nói là gần như đó chuyện nó sắp xảy ra hay là cái người như thế nào là gần như là con biết. Thì con chỉ viết xuống lên sổ thôi, vì con không nói được người ta, con viết lên sổ thôi. Cái chuyện xong rồi con kiểm chứng lại, điều đúng như vậy cả. Ấn chứng được. Mà bác biết cái đó, đó là cái mà làm cho cái đặc biệt là cái tấm của cô này nó trở thành cái pháp. Vì cô không nghĩ tới chuyện gì khác với cô cả. Cô nghĩ tới cái pháp thôi. Thế nên một hồi rồi óc cô trở thành cái pháp. Và cả cái tâm thức cô trở thành cái pháp thân. Mà cái pháp thân á, thì nó là không, nó không phải là một cái vật thật ở bên ngoài này, nó không thấy được, vô hình vô tướng. Và vì vậy cho nên cô có cái pháp ấn của cô là vô thường khổ không vô ngã. Cô có thể nhìn thấy cái chuyện là cô thấy được cái chân lý ngay. Cho nên cái chuyện mà bác thâm nhập kinh tạng đó là cái chuyện thật sự là rất là đặc biệt. Bây giờ nếu các bạn nào mà trên 60, 70 tuổi rồi đó, hôm thầy đi dạy lớp còn bác cũng dễ thương mà cái thầy con học. Cô chủ lắng nghiêm đó, án an a lệ gì đó mà con học hoài không được, con viết lên viết xuống, con làm đủ thứ mà nó không thuộc này. Thầy thương cái bác học trò của thầy quá. Nhưng mà thật sự ra đó, trong trường hợp đó thì mình bác biết đó, không nên bỏ, mình tiếp tục học, tiếp tục học, tiếp tục học. Mình đừng nghĩ là cái óc mình làm việc không được, cái thanh tâm nó sẽ chuyển hóa cái óc của bác và bạn học được. Đây là cái niệm căn, tận căn, định căn, rồi bây giờ nói cái tín căn. Tín là cái sự tin tưởng vô cùng. Và cái lối sống của cái người có cái lòng tín á, nó khác với cái lối sống người không có lòng tin. Cái lòng tín này, lòng tin về Phật, lòng tin về cái tịnh độ, lòng tin Đức Di Đà, lòng tin Đức Phật Bồ Tát, lòng tin này có thật sự là không phải chỉ có cái vật chất thế giới này là một, mà còn nhiều thế giới khác nữa. Và có nhiều tầng tâm thức nữa, chứ không phải một tầng tâm thức là mình mà thôi. Và có nhiều hiện tượng xảy ra ra ngoài cái khả năng nhỏ hẹp của mình. Thành do đó đó, cái lối sống của con người mà có cái lòng mà tín đó, thì thường thường họ rất cởi mở. Họ không phải động lại, không động khung nữa này. Thế còn cái lối sống mà mình gọi là fundamentalist đó, là chỉ có tín một chuyện rồi gạt ra tất cả mọi chuyện khác, thì nó không phải là cái lòng tín ở đây. Cái lòng tín là cái sự mà nhận biết cái chân lý. Sự nhận biết chân lý này là vì là vũ trụ mình bao la vô cùng và mình không có một cái ngăn trở nào cả. Cho nên cái lòng tín này là một cái sự nhận biết chân lý. Cái nào mà chân lý tự nhiên mình nghe là mình thấy tin liền đó. Và khi mà nhận biết chân lý như vậy rồi thì gần như là có thể trong ngoặc không, có một cái hiện tượng xảy ra là mình sẽ phát nguyện. Mình phát nguyện. Và cái đời sống của mình bây giờ nó không phải là cái đời sống của cái bản ngã hay là để mà duy trì cái bản ngã mình nữa, mà thật ra là cái đời sống mình mượn cái bản ngã mình để duy trì cái nguyện, hay là cái cuộc sống mà mình gọi là vị tha. Do đó đó, cái nguyện đó và cái tín căn là đưa vào nhau rất là lớn. Và khi mình tu thì mình phát nguyện. Bây giờ có người thì phát nguyện vãng sanh, nhưng cái đó không quan trọng bằng là mình phát cái nguyện. Cái nguyện đó đừng có vì mình. Nếu mà mình nguyện về mình thì cũng hay mấy. Ví dụ như bạn phát nguyện bạn vãng sanh về cực lạc thôi đó, mà bạn không đem theo vợ bạn, chồng bạn, con cái bạn, hay là làm những người mà oán gia trại chủ của bạn cùng vãng sanh thì cũng hay mấy. Thế thì bạn phát nguyện bạn tu được một mình bạn lên vãng sanh cực lạc thôi thì thầy thầy cái đó cũng không đáng khâm phục lắm. Bạn đồng ý không bạn? Đồng ý không? Mình đi một mình đâu có gì vui. Cái chuyện như vậy đó. Nhưng mà đi hai mình thì vui không bạn? Bạn làm chi mà vui dữ vậy? Đi hai mình làm gì mà vui dữ vậy? Nhưng mà nói cách khác đó, là cái quan niệm đó là mình tu mà cho một mình thôi đó. Tức là nó không có cái nguyện gì vĩ đại cả. Mình tu cho mình thôi. Cái chuyện đó là cũng như bạn ăn cơm thì bạn no thôi, thì đâu có gì vĩ đại. Mà tu thì là cũng vĩ đại lắm chứ. Mình tu hành tu thành Phật chứ bộ. Tu mà sau này để người ta lại xoáy đâu cũng lại. Bây giờ mình chỉ lo tu cho mình thôi, mình đoán người ta lại xoáy đâu thì vô lý. Bạn ngồi bạn nghĩ được không? Mình tu để mà cho mình thành, người ta lại mình là chuyện. Thầy thầy cái chuyện đó cũng không nên làm lắm. Nhưng mà nếu mình tu mà mình vì người khác và làm phục vụ người khác, mà làm cho người khác lên cực lạc trước mình á, thì mình nên tu. Mà do đó cái nguyện đó là cái mình hướng dẫn cái sự tu hành và cái lối sống của mình. Cho nên những người mà nói hướng về cái tịnh độ thì họ thoải mái lắm bạn. Họ không có chấp cứng dễ sợ đâu. Họ không có cái sự ngạt thở khi mình nói chuyện với họ. Bởi vì họ ok, mình làm sao họ ok cả. Vì trước sau họ cũng muốn mình lên cực lạc. Cho nên bây giờ họ đối xử mình tốt. Thế nếu họ đối xử mình không tốt, bữa nào họ lên cực lạc đụng độ nhau thằng phiền. Thế là cái người mà sống theo cái tinh thần mà tịnh độ là họ sẽ nghĩ tới người khác và sẽ hòa thuận hòa giải với người khác và sẽ làm cho người khác đó cùng mình cùng vãng sanh. Bây giờ bạn nói cách gì mà bạn có thể bẻ được cái triết lý của thầy, thầy sẽ khen rằng là cái phương pháp của bạn là superior. Tại vì cái này thầy lại trong kinh ra bạn, cái tư tưởng này thầy lại trong kinh ra là mình sống cho người khác để tạo cái tịnh độ. Cái sự hy sinh của mình cho người khác, cái đó là cái tịnh độ, chứ không phải là cái tịnh độ nào khác đâu. Cho nên đặc biệt là cái ông già đó bạn, ông già còn mấy đứa con này, mà ông có một đứa con mà ông không tha thứ cái nó được, tại vì nó qua bên tàu đó, nó làm đủ thứ cả, rồi nó đi lừa bịp này nọ, đủ thứ làm cho cái danh giá của ông này đó, cái đỉnh này bị hư. Người ta viết thơ, người ta chửi, người ta bỏ cái tờ thơ mà chửi đứa con ông á, trên xe cả khắp cả cái đường luôn. Mà xấu gia đình ông này là có đứa con như vậy, như vậy, những người họ bị lừa gạt đó. Ông này ông buồn quá, tại vì ông này là ông là người mà hồi xưa đã từng làm việc với tượng giới thạch và một người mà có chức vụ cao. Ông buồn quá, ông buồn đứa con, không nhìn mặt này. Đến lúc ông lâm chung hấp hối thì bạn biết không? Ông đi không được. Ông nằm đó mà ông mệt mà ông đi không được. Ông không đi được này vì là ông còn cái niềm tích mà ông đi không được. Tội dễ sợ đó. Rồi cuối cùng cả thì là thầy mình khuyên đó, thầy bây giờ năm đứa con đi vô sám hối xin lỗi đi. Rồi xin làm sao mà cho ba tha thứ đi. Năm đứa vô, mỗi đứa vô cầm tay ông xin lỗi khóc và ba tha thứ cho con. Ông này ông gật đầu, ông tha cho con đó. Thì mỗi đứa vô thì là sắp thứ tự từ trên xuống dưới vô. Nhưng mà cái anh chàng mà làm bậy đó không vô liền, anh là người cuối cùng vô, tại vì là sợ. Nhưng mà nghe thầy nói là phải vô để mà xin lỗi, cuối cùng anh chàng này vô. Vô một cái thì là xin lỗi ba con như thế này nọ. Ông nằm đó, ông nghe xin lỗi như vậy và ông chạy đến mắt, ông khóc, ôm con. Ông nói, ok, được, tha thứ cho hết. Ông tha thứ rồi, thì ông đi. Ông vãng sanh. Người ta nghĩ rằng như vậy là mình buông xả. Thật sự ra cái sự tha thứ là tịnh độ. Là cái tâm mình nó đóng. Bây giờ mình tha thứ là mình tâm mình mở ra. Mình mở ra tức là tịnh độ, tức là sự khai mở. Cho nên cái tha thứ là cái tịnh độ quan trọng lắm. Cho nên khi mà các bác mà có người nào lâm chung mà sắp đi đó, thì nhiều khi bác nên khuyên con cái hay là những người nào mà có oán thù này nọ tới, xin cái sự tha thứ, xin tha thứ. Và cái người nằm đó thương thương họ có tha thứ không bác? 100 người, dường như 100 người sẽ mở tâm tha thứ. Thường thường như vậy đó. Thì khi mà họ mà tha thứ lại là tự nhiên cái cửa thiên đàng mở ra liền. Mà cái đó là cái chuyện quan trọng nhất, không phải là tôn giáo, mà bởi vì cái lòng tha thứ chính là cái tình độ, chính là cái thiên đàng. Cái ông đó ông đi một cách khỏe khoắn vô cùng. Cho nên là cái lối sống mà vì người khác cái nguyện đó là cái một cái lối sống mà nó gần như là cái nguồn cội của cái lòng tin. Cuối cùng cả là cái trí căn. Cái trí căn tức là cái sự sáng suốt của cái con tim của mình, của cái tâm của mình, tâm hồn của mình. Thì cái người mà tu tịnh độ đó thì phải tu làm sao mà cái gốc mà sáng suốt đó nó có trong người mình, là mình muốn sáng là nó sáng. Mình ngồi xuống, mình đứng lên, mình nằm ngủ, chỗ nào mình sáng cả. Và cái sáng đó đó là cái sáng mà không phải là sáng về tối, mà sáng là nó hiện ra trong tâm của họ. Mà không phải là do sự hiểu biết hay tâm lý thể xác hay lối sống, mà bởi vì bản thân nó đó là một cái sự sáng suốt, nó tương ứng bởi là cái Phật tâm vậy đó. Cho nên là muốn có cái trí căn này đó thì thường thường đó bạc niệm Phật bằng miệng không đủ, bạc phải ngồi chắp tay lại như ngồi thiền vậy đó, bạc hít thở, bạc mình dùng cái hơi thở mà niệm theo cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật xuống, A Di Đà Phật lên, hoặc cái vận chuyển A Di Đà Phật đó để cho cái tâm bạc nó hoàn toàn nó lắng. Khi nó lắng thường thường đó, với cái sức mà bạc niệm Phật, nó có một cái hào quang hiện ra từ trong tâm, nó tỏa ra, mà nó không phải là mình thấy, mà con mắt, gọi là con mắt thứ ba của mình đó, mình thấy được cái hào quang đó. Khi bạc ở trong cái hào quang đó rồi đó, thì cái tâm linh bạc nó từ từ nó càng ngày càng sáng ra. Và khi càng ngày nó càng sáng ra thì nó bắt đầu giúp cho bạn có những cái định lực, có những cái ý niệm, có những sự hiểu biết rõ ràng mới sao. Cái trí căn này đó là mình phải tu bên trong đó bạn, cho nó không ai cho cả, phải tu bên trong. Và cái phương pháp tu đó, thì như thầy vừa nói đó, Bây giờ nếu bạn muốn huấn luyện cái phương pháp này thì bạn có thể mỗi thứ bảy đó, mà đầu tháng 7 giờ rưỡi đêm đó, thì bạn tới thì thầy dạy cái phương pháp này. Và làm sao mà cho cái trí của mình nó càng lúc nó càng sáng. Đây là cái nền tảng căn bản nhất của thiền định.